Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm. Mời quý thính giả cùng nghe. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 5, nói về những thể loại tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Thanh Tâm.
Tôi đi trên đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, trên đường ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ. Đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa, làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giê-xu còn đây. Này là đường về làng Bethlehem, chỗ Chúa giáng sinh ngày xưa. Miền đồi chập trùng vùng Galilee, nơi bước chân ngài quen thuộc. Lại nhìn về miền đồi núi Ô Liu, từ nghìn năm xưa còn đó. Con sông ghi lại bao nhiêu nỗi niềm từ ngày xưa ấy.
Vừa rồi là tiếng hát Thanh Tâm trong Con đường Chúa vẫn đi. Và bây giờ là Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Kỳ trước chúng ta đã khởi sự chương 5 nói về những thể loại tâm vấn Cơ đốc. chúng ta đã nói đến tâm vấn hỗ trợ, tâm vấn trực ngôn, tâm vấn giáo dục và tâm vấn thuộc linh. Và thứ năm là tâm vấn từng nhóm, group counseling. Trong thời gian tại thế, Chúa Giê-xu từng nói với nhiều cá nhân về nan đề và nhu cầu. Nhưng việc Chúa làm tâm vấn không chỉ giới hạn cho từng người. Chúng ta từng biết Chúa đã làm tâm vấn cho hai môn đồ trên đường về làng Emmaus. Đôi khi Chúa cũng có những lúc ở riêng với Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Nhiều lần Chúa bàn luận những chủ đề quan trọng với nhóm 12 môn đồ. Trong hội thánh ban đầu, tín hữu họp lại từng nhóm để học tập, thông công, dự tiệc thánh và cầu nguyện. Các tín hữu san sẻ cho nhau nhu cầu vật chất, cùng thờ phượng chung, cùng ăn chung và cùng dành thì giờ ca ngợi Chúa, theo Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 42 đến câu 47. Chắc chắn trong những cơ hội đó, họ cũng đã chia sẻ nan đề cũng như đáp ứng các nhu cầu của nhau. Nhiều năm sau, những người theo chủ trương giám lý Methodism khởi đầu phong trào nhóm nhỏ và nhiều hội thánh ngày nay cũng có những nhóm nhỏ như thế, họp lại chia sẻ kinh nghiệm, xưng tội và cầu nguyện, theo như Gia-cơ chương 5 câu 16, và cùng học kinh thánh với nhau. Các nhà tâm vấn cơ đốc khám phá ra rằng làm công tác tâm vấn cho từng nhóm, kể cả trong gia đình, rất có giá trị. Vì qua đó, nhiều người có thể cùng cộng tác với nhau, chân thành chia sẻ xúc cảm, thấy rõ hướng đi, khích lệ lẫn nhau, trao đổi thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng và giúp nhau giải quyết nan đề. Một số nhóm tự họp lại, không qua chỉ thị của người cố vấn. Các lớp học kinh thánh, các nhóm sinh hoạt chung, những tổ công tác hay các tổ cầu nguyện họp lại không với mục tiêu tâm vấn, nhưng trong thực tế, các nhóm viên cũng đã chia sẻ với nhau nhu cầu và cũng thể hiện lòng quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Nhà tâm vấn có thể quy tụ một nhóm cho mục tiêu tâm vấn không? Câu trả lời tùy thuộc những người tham dự và cộng đồng họ sinh hoạt. Nhóm cai rượu, tiếng Anh là Alcoholics Anonymous, là một hình thức tâm vấn từng nhóm rất thành công khắp thế giới, phần lớn là nhờ những người tham gia không ngại trao và nhận sự giúp đỡ trong nhóm, cũng như không ngại thừa nhận rằng mình nghiện rượu. Đối với hầu hết mọi người, công khai thừa nhận nan đề không dễ, nhất là khi sinh hoạt trong một nhà thờ nhỏ hay sống trong một cộng đồng mọi người biết nhau. Tuy nhiên, khi một cá nhân vượt qua được tình trạng ngần ngại, e dè chia sẻ này, người đó có thể học được rất nhiều từ những người cùng hoàn cảnh. Thí dụ như một nhà tâm lý ở một thành phố lớn có sáng kiến phát triển chương trình quá phụ đến với quá phụ, đã giúp được những phụ nữ ít bạn bè hay người thân nhận được nhiều nâng đỡ và hỗ trợ từ những quá phụ khác. Những tổ chức tương tự có thể giúp cho các thành viên hội thánh hay cộng đồng bạn đang sinh hoạt. Nếu muốn thành lập nhóm tâm vấn, bạn có thể thông báo trong nhà thờ, tuy nhiên, người ta sẽ dễ tham gia hơn nếu mời cá nhân. Khi đã có một số người họp lại với nhau, bạn có thể khởi sự mời, nhưng đừng ép, mỗi thành viên tự giới thiệu và nhẹ nhàng khích lệ nhóm viên chia sẻ những điều họ quan tâm. Công việc của người cố vấn là gợi ý và kích thích thảo luận, thỉnh thoảng tóm lược mọi diễn tiến, đưa ra lời khích lệ và một vài hướng dẫn để những người tham dự không đi tản mạn quá xa chủ đề. Những nhóm nhỏ cơ đốc thường thấy nhóm cầu nguyện rất hữu ích và có hiệu quả chữa lành. Tâm vấn từng nhóm có kết quả hay không tùy thuộc một phần vào những người tham dự. Nếu họ có thể mang lấy gánh nặng cho nhau, như trong Galati chương 6 câu 2, thì tâm vấn từng nhóm có thể là một kinh nghiệm phong phú và hữu ích. Nếu những thành viên trong nhóm vẫn còn ngại ngần, thì tạm thời tâm vấn cá nhân có thể là cách giúp đỡ tốt nhất. Thứ sáu là tâm vấn thân mật, informal counseling. Công tác tâm vấn không luôn luôn thực hiện trong khung cảnh trang nghiêm, bài bản tại văn phòng, mà trái lại, có lẽ là hầu hết là hình thức tâm vấn thân mật, dung dị, có thể thực hiện tại nhà thương, tại tư gia, trong quán cà phê, ở ngoài phòng họp, trên đường phố hay ngay cả trong các buổi họp mặt vui hay chơi thể thao. Cơ hội tâm vấn thường có, nhất là qua những câu thăm hỏi thông thường, tạo điều kiện cho đối tượng thổ lộ tâm tình. Thí dụ như, cuộc sống anh hồi này thế nào? Hôm nay trông anh có vẻ mệt. Đời sống đức tin của chị gần đây có gì mới không? Không biết trong những ngày qua có gì làm anh lo lắng không? Chị có khỏe không? Khi đối tượng cảm nhận được lòng quan tâm của bạn qua những câu hỏi trên, biết bạn sẵn lòng lắng nghe, họ cũng sẽ sẵn lòng thổ lộ nan đề. Trong loại tâm vấn thân mật, một nhà tâm vấn chuyên nghiệp gợi ý như sau. Nghe thật kỹ và thật chăm chú. Thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi giúp người tâm sự tập trung vào những lĩnh vực có nan đề. Khích lệ người nói tóm tắt nan đề và nói về những giải pháp đã thử trong quá khứ. Nếu có thể được, cung cấp những thông tin cần thiết. Giúp người có nan đề quyết định bước kế tiếp và khích lệ đương sự hành động. Cho đương sự những lời khích lệ và nâng đỡ tinh thần. Hứa cầu nguyện cho đương sự và nhớ thực hiện. Nếu thấy công tác tâm vấn cần kéo dài, nên đề nghị gặp lại lần sau để có thể tiếp tục trao đổi thân mật. Hình thức tâm vấn thân mật này xem ra có vẻ như không quan trọng, nhưng trong thực tế có thể giúp được vô số người, trong đó có nhiều người không thích nghi với các hình thức tâm vấn khác. Điều rất hay chúng ta cần nhớ, đó là hầu hết các trường hợp tâm vấn của Chúa Giê-xu là tâm vấn thân mật, một hình thức tâm vấn rất hữu hiệu. Và thứ bảy là tâm vấn phòng ngừa, preventive counseling. Tâm vấn không chỉ có mục tiêu an ủi những người buồn thảm, giúp đỡ những người bị ức hiếp và đưa người ra khỏi khó khăn. Tuy nhiên đôi khi tâm vấn còn là để giúp người tránh khỏi nan đề. Thí dụ như tâm vấn hôn nhân thường quan tâm đến việc giúp những người phối ngẫu không hòa thuận. Những tâm vấn dự bị hôn nhân dự đoán nan đề trước khi chúng xuất hiện và giúp vợ chồng tương lai biết cách tránh hay đối phó với những tình huống gây tổn hại cho hạnh phúc gia đình. Loại này gọi là tâm vấn phòng ngừa. Đây là nỗ lực tiên liệu nan đề hoặc đối phó với nan đề còn trong trứng nước trước khi chúng hoành hành. Trong hầu hết các xã hội, con người không thích nghe lời khuyên nào chính họ không cầu. Điều này rất đúng đối với những người trẻ hay với những người không muốn nhận rằng họ có thể gặp khó khăn trong tương lai. Thí dụ như trường hợp một thiếu niên đang tập tành hút thuốc, uống rượu. Có thể em này sẽ phản ứng, không muốn nghe lời phê phán của cha mẹ hay anh chị bảo rằng khi bằng tuổi con, ba cũng làm chuyện con đang làm, chuốc lấy không biết bao nhiêu khốn đốn. Thông thường, ai cũng nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra cho người khác, chứ không xảy ra cho tôi. Đôi lúc, những người có thể được lợi nhất qua những lời khuyên này lại là những người ít muốn nghe nhất. Chính vì thế, người làm công tác tâm vấn muốn giúp ngăn ngừa chuyện không hay xảy ra, cần phải rất tế nhị khi đưa ra lời khuyên. Nhà tâm vấn cần tránh thái độ trịch thượng và không bao giờ nên gieo ý tưởng ngụ ý. Nếu không làm theo lời khuyên này, có ngày sẽ hối không kịp. Thí dụ trong một khóa tâm vấn chuẩn bị hôn nhân, có thể nêu vấn đề cần thảo luận một cách ôn hòa, tự nhiên và hợp lý như các em đã có cơ hội thảo luận về quản lý tài chính gia đình chưa? Nói như thế tốt hơn là tuyên bố, tôi sẽ cho các em vài lời khuyên về quản lý tài chính để sau này tránh được cảnh khốn khổ vì nợ nần. Hiển nhiên, một trong những cách tốt nhất đưa ra những hướng dẫn có tính cách phòng ngừa là trình bày trên tòa giảng hay trong một buổi hội thảo về những chủ đề này. Người ta có khuynh hướng muốn nghe theo lời khuyên khi những hướng dẫn được truyền đạt dựa trên căn bản kinh thánh và nhất là không bị nêu đích danh. Tuy nhiên hầu hết các mục sư đều biết rằng những người cần nghe hơn hết thường là những người hoặc vắng mặt hoặc không muốn nghe. Không một nhà tâm vấn nào muốn điều này xảy ra, nhưng hầu hết chúng ta đều biết rằng đôi khi cách duy nhất con người học được là qua lỗi lầm. Nhà tâm vấn đôi khi cũng phải như người cha của đứa con phóng đãng. Chúng ta có thể cho lời khuyên hay lời cảnh cáo, nhưng cũng như trẻ nhỏ, đôi khi những người cần tâm vấn cứ một mực không thèm nghe, cho nên phải học bài học chua cay bằng kinh nghiệm. Chúng ta chỉ còn cách phó thác họ vào cánh tay bảo vệ của Đức Chúa Trời, cầu nguyện xin Chúa đem họ trở lại nơi họ có thể tái hợp với những người quan tâm và yêu thương họ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem loại tâm vấn nào hữu ích cho trường hợp của vua Saul khi ông này lìa bỏ Chúa. Liệu tâm vấn hỗ trợ, tâm vấn trực ngôn, tâm vấn giáo dục, tâm vấn thuộc linh, tâm vấn từng nhóm, tâm vấn thân mật hay tâm vấn phòng ngừa có thể giúp được Saul không? Có lẽ tất cả những hình thức tâm vấn ấy đều hữu ích, nhưng Saul lại là con người với cá tính rất khó áp dụng tâm vấn. Ông ta rất bướng bỉnh và không muốn thay đổi. Khi người ta không thích tâm vấn và không muốn thay đổi, thì việc áp dụng không có hiệu quả. Tuy nhiên, nhà tâm vấn vẫn có thể cầu nguyện. David tin cậy Đức Chúa Trời hành động trong đời sống Saul vào đúng thời điểm, và Chúa sẽ bày tỏ uy đức tối thượng của Ngài. Cho dù đã sử dụng tất cả nỗ lực của con người, cầu nguyện vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong tâm vấn. Đó là cốt lõi của sự trợ giúp hàm chứa trong tất cả các loại tâm vấn mô tả trong chương này. Và sau đây là câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 5, những thể loại tâm vấn cơ đốc. Câu hỏi thứ nhất, nhà tâm vấn cơ đốc sử dụng tâm vấn hỗ trợ trong trường hợp nào? Nhà tâm vấn cơ đốc sử dụng tâm vấn hỗ trợ trong trường hợp nào? Đặc điểm thể loại tâm vấn này là gì? Đặc điểm thể loại tâm vấn này là gì? Làm cách nào đạt được những mục tiêu tâm vấn? Làm cách nào đạt được những mục tiêu tâm vấn? Và câu hỏi thứ hai, tâm vấn trực ngôn là gì? Tâm vấn trực ngôn là gì? Chúa Giê-xu dùng phương cách này trong những trường hợp nào? Chúa Giê-xu dùng phương cách này trong những trường hợp nào? Nhà tâm vấn dùng tâm vấn trực ngôn như thế nào? Nhà tâm vấn dùng tâm vấn trực ngôn như thế nào? Câu hỏi thứ ba, tâm vấn giáo dục có những đặc điểm gì? Tâm vấn giáo dục có những đặc điểm gì? Loại tâm vấn này thích hợp trong những trường hợp nào? Loại tâm vấn này thích hợp trong những trường hợp nào? Người thực hành tâm vấn cần có thái độ nào? Người thực hành tâm vấn cần có thái độ nào? Câu hỏi thứ tư, tâm vấn thuộc linh đóng vai trò quan trọng nào? Tâm vấn thuộc linh đóng vai trò quan trọng nào? Nhà tâm vấn có thể dùng phương cách thuộc linh nào để giúp người được tâm vấn? Nhà tâm vấn có thể dùng phương cách thuộc linh nào để giúp người được tâm vấn? Câu hỏi thứ năm, tâm vấn từng nhóm có đặc điểm gì? Tâm vấn từng nhóm có đặc điểm gì? Tại sao phương cách này có hiệu quả tốt? Tại sao phương cách này có hiệu quả tốt? Người có nan đề gì thích hợp tham gia vào nhóm tâm vấn này? Người có nan đề gì thích hợp tham gia vào nhóm tâm vấn này? Câu hỏi thứ 6. Tâm vấn thân mật thích hợp trong trường hợp nào? Tâm vấn thân mật thích hợp trong trường hợp nào? Nhà tâm vấn cần nên chú ý đến những điều gì? Nhà tâm vấn cần nên chú ý đến những điều gì? Câu hỏi thứ 7. Tâm vấn phòng ngừa là gì? Tâm vấn phòng ngừa là gì? Trong trường hợp nào, loại tâm vấn này có hiệu quả? Trong trường hợp nào, loại tâm vấn này có hiệu quả? Câu hỏi thứ 8. Trong các thể loại tâm vấn, loại nào bạn cảm thấy có nhiều thách thức, khó thực hiện? Trong các thể loại tâm vấn, loại nào bạn cảm thấy có nhiều thách thức, khó thực hiện? Tại sao cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình tâm vấn?
Trong đây tim tôi luôn là lòng tên Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa luôn luôn ở trong lòng.